Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32. Trong lịch sử đại hội, chưa từng có đội tuyển bóng đá nữ nào vô địch 4 lần liên tiếp.
Phát động chiến dịch gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật trên toàn quốc.
Từ ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 39 độ C.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bầu cử Thái Lan, hai đảng lớn nhất chấp thuận thành lập liên minh.
Phát hiện 200 thi thể liên quan đến giáo phái tuyệt thực tại Kenya. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vui về đội tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0, giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ mở đầu chương trình thời sự sáng ngày hôm nay. Chiến thuật của đội tuyển Việt Nam đã phát huy hiệu quả từ sớm khi mà đội tuyển Việt Nam có được một thế trận tốt trong hiệp đấu thứ nhất và mở tỷ số ở phút thứ 12. Nguyễn Thị Tuyết Dung phá bẫy Việt Vị, kiến tạo cho Huỳnh Như ghi bàn vào khung thành trống. Thế trận không thay đổi trong hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam khiến đối thủ bế tắc. Ngược lại, khi Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công, họ để lộ nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự. Đội tuyển nữ Việt Nam đánh sập hy vọng lật ngược tình thế của Myanmar bằng siêu phẩm của Nguyễn Thị Thanh Nhã. Cầu thủ sinh năm 2001 sử dụng tốc độ để lấy bóng trước đối thủ. Thanh Nhã rất tự tin thực hiện pha bấm bóng qua đầu thủ môn Myanmar đầy bất ngờ. Đánh bại đối thủ Myanmar với tỷ số 2-0, đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32. Trong lịch sử đại hội, chưa từng có đội tuyển bóng đá nữ nào vô địch 4 lần liên tiếp. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là đội bóng giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games nhiều nhất trong lịch sử.
Chương trình xin được tiếp tục với những sự kiện nổi bật khác. Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và một số đơn vị đã phát động chiến dịch quyên góp gây quỹ đồng hành cùng trẻ em nghèo khuyết tật. Thời gian triển khai chiến dịch này từ ngày 12 tháng 5 năm 2023 đến ngày 10 tháng 7 năm 2023. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể thực hiện theo hai hình thức: ủng hộ qua tin nhắn, soạn tin nhắn TE gửi 1406, 20.000 đồng một tin nhắn. Dự kiến số tiền vận động qua chương trình nhắn tin là 2,5 tỷ đồng. Thông qua chiến dịch này, các cơ quan chức năng huy động nguồn lực để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại, bếp ăn, công trình vệ sinh nước sạch cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện dinh dưỡng, điều kiện sống cho trẻ.
Sau 5 năm thực hiện tháng nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã trợ giúp gần 8.000 lượt người với tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng. Riêng năm 2022, tháng nhân đạo đã trợ giúp trên 1.700 lượt người, trị giá trên 1 tỷ đồng. Trong tháng 5, tháng nhân đạo 2023, Hội đặt mục tiêu hỗ trợ trên 1 tỷ đồng đến các đối tượng khó khăn. Các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân không chỉ diễn ra trên địa bàn quận mà còn kịp thời hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa, các tỉnh miền núi và bạn bè quốc tế khi bị thiên tai, thảm họa, khó khăn, bệnh tật, thể hiện tinh thần sẻ chia với phương châm Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi.
Hôm qua, huyện đoàn Sóc Sơn phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức khánh thành ngôi nhà nhân ái cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Chí và Bắc Sơn. Trong quá trình thi công, các đoàn viên thanh niên thuộc đoàn xã Minh Chí và Bắc Sơn đã cùng các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn giúp đỡ, hỗ trợ ngày công trong quá trình thi công để giúp công trình sớm hoàn thành. Nhân dịp này, huyện đoàn Sóc Sơn cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Minh Chí, Bắc Sơn và các đơn vị tham gia đã trao tặng một số vật dụng sinh hoạt như tivi, quạt điện, nồi cơm điện nhằm động viên hai gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp tháng công nhân năm 2023, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatech Sơn Tây tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho công nhân lao động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.
Dưới bàn tư vấn với nét mặt hồ hởi, Nguyễn Thị Thu Trang, công nhân công ty thép Thăng Long cho biết, trong lúc phải đối mặt với bộn bề khó khăn về đời sống, sự quan tâm của tổ chức công đoàn giúp cho các công nhân lao động chúng tôi cảm thấy thật ấm áp, vững tin hơn nhiều. Tôi mong muốn những buổi khám, tư vấn sức khỏe như thế này được tổ chức nhiều hơn nữa để mọi công nhân đều được hưởng sự quan tâm của công đoàn.
Khi mà tham gia này thì em còn thấy rằng là đây là một cuộc rất là khá là hữu ích và nó thiết thực với cả công nhân, với cả người lao động. Tức là trong quá trình để mà lao động mà tự đi khám sức khỏe, thường thường họ có bệnh thì họ mới khám. Chứ còn để kiểm tra như này thì nói chung là cũng là hiếm. Thế thì cũng là đây là một dịp mà rất là thiết thực.
Là một trong những công nhân lao động được thụ hưởng từ chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí, anh Hoàng Trọng Minh, người lao động đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại cơ khí Hồng Hà cho biết, chương trình khám sức khỏe và tư vấn miễn phí do Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức là hoạt động ý nghĩa giúp cho người lao động yên tâm và thêm tin tưởng vào công đoàn và doanh nghiệp.
Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây ngay thì anh em công nhân thì bọn em thì cảm thấy rất yên tâm. Đấy thì mình lao động làm việc thì không phải là lúc nào mình cũng có cái điều kiện với cái thời gian để mình đi khám sức khỏe. Thì được tổ chức thế này thì rất là tốt, đánh giá rất cao.
Hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân, người lao động đang lao động trực tiếp sản xuất tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã là một trong những hoạt động trọng điểm của Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây nhằm hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động. Ông Hứa Đức Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cho biết, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là việc làm tuy đơn giản nhưng thực hiện được thì không hề dễ. Trong khi đó, đây chính là biện pháp hiệu quả nhất để bảo đảm nguồn vốn sức khỏe cho doanh nghiệp.
Chúng tôi đã phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động của doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp. Ngoài hoạt động các cái khám sức khỏe ra thì chúng tôi cũng đã tiến hành là xây hỗ trợ và xây sửa một cái nhà máy ấm cho công đoàn viên. Thứ nữa là chúng tôi cũng đã tổ chức cái chương trình hội thao cho công nhân lao động các cơ quan doanh nghiệp hay chính sự nghiệp để tham gia, thì cũng tạo cái ngày hội rất là vui vẻ và đoàn kết giữa các công nhân lao động trong cái ngày dịp của tháng công nhân.
Dịp này, hơn 100 công nhân lao động được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Qua hoạt động thăm khám, các bác sĩ đã đưa ra những tư vấn cho người lao động biết về tình hình sức khỏe của mình và tự chăm sóc sức khỏe bản thân trong thời gian tới để phòng bệnh và kịp thời điều trị, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây là hoạt động được Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức thường xuyên nhằm mang lại phúc lợi, thiết thực cho đoàn viên công đoàn, đồng thời giúp cho người lao động theo dõi tốt tình trạng sức khỏe, có chế độ rèn luyện phù hợp, đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm thực thi mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an thành phố về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, từ nay đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2023, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội sẽ phối hợp với Công an các phường, Đoàn Thanh niên Công an quận và Đoàn viên thanh niên các phường đi đến từng trường học, từng lớp học, hỗ trợ từng phụ huynh học sinh và giáo viên trong việc cài đặt, kích hoạt định danh điện tử và tài khoản định danh điện tử ở mức 2. Với phương châm triển khai đồng bộ, khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo, Công an quận Nam Từ Liêm đang nỗ lực từng ngày biến khó khăn thành hành động, huy động sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể nhằm góp phần cùng Công an thủ đô trên hành trình số hóa dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thực hiện việc đẩy mạnh hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Oai và Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, infographic, tuyên truyền lưu động. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID và kích hoạt mã định danh điện tử trên ứng dụng. Đối với công dân chưa thực hiện cấp đổi sang căn cước công dân gắn thẻ chip thì vận động, hướng dẫn công dân đến trụ sở công an xã để thực hiện thủ tục cấp đổi. Đối với công dân đã có căn cước công dân gắn thẻ chip nhưng chưa được phê duyệt và cấp tài khoản định danh điện tử thì hướng dẫn công dân chuẩn bị giấy tờ cá nhân như bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến trụ sở công an xã để được thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Đối với công dân đã được phê duyệt và cấp tài khoản định danh điện tử thì hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VNEID.
Chiều qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã ký kết với Bảo hiểm xã hội quận về phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo chương trình ký kết, hai đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Tây Hồ và phối hợp phát triển người tham gia bảo hiểm. Qua việc ký kết này cũng nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận trong công tác thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên phụ nữ được tiếp cận với các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát triển bền vững số người tham gia bảo hiểm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài trên địa bàn huyện.
Hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ bàn giao kiểm định viên thuộc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Đây là đợt tăng cường thứ 3, thay thế cho 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trước đó tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát giao thông thống kê, sau 2 đợt tăng cường, cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đăng kiểm cho 107.198 phương tiện, giải quyết cơ bản ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm, nhưng lại phát sinh tình trạng này trên các ứng dụng đặt chỗ đăng kiểm. Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đợt tăng cường này, Bộ Công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông chủ động nắm bắt tình hình cùng với ngành đăng kiểm giải quyết ùn tắc tại các trung tâm kiểm định, đồng thời giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình đăng kiểm như vấn đề kết nối dữ liệu, nạn cò xếp hàng ở trung tâm đăng kiểm.
Sau 3 năm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, tội phạm cướp có vũ khí, lực lượng công an huyện Ba Vì đã kịp thời ngăn chặn được nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 đã xảy ra 28 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông. Trong đó, thủ đoạn chủ yếu là sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế, yêu cầu nộp tiền để nhận quà. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 1,4 tỷ đồng. Để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị, chức năng kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đối tượng phạm tội, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nhanh chóng thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn huyện Đông Anh đã tập trung sản xuất rau an toàn, hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp rau sạch ra thị trường. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Huyện Đông Anh là một trong những vùng nổi tiếng về trồng rau sạch của Hà Nội, đã quy hoạch vùng sản xuất rau với diện tích 1.180 ha, trong đó có hơn 800 ha sản xuất rau an toàn tập trung, quy mô lớn. Để kiểm soát chất lượng sản phẩm rau an toàn tại các vùng sản xuất tập trung, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm khoảng 30% so với các năm trước. Nông dân đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, thảo mộc, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hồng Tuyền, trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Đông Anh cho biết.
Trong những năm qua, trạm trồng trọt và huyện Đông Anh đã tập huấn cơ bản được trên 90% các số hộ sản xuất rau an toàn để hiểu lắm bắt được cái kỹ thuật sản xuất rau an toàn cũng như kỹ thuật sản xuất rau Việt ghép áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia BZ và hướng tới là sản xuất rau hữu cơ. Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh thì gần như là tới trên 90% bà con nông dân đã biết lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật, thảo mộc, nguồn gốc sinh học cũng như là các loại thuốc mới để áp dụng sản xuất trên cây rau.
Theo Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ Nguyễn Thị Huyền cho biết, Hợp tác xã được thành lập năm 2016 tại xã Vân Nội với mô hình tổ hợp tác liên kết chuỗi sản xuất rau củ, quả theo hướng PGS, hệ thống bảo đảm có sự tham gia, ghi chép sản xuất. Rau sử dụng 70% là phân hữu cơ, 15% sinh học, 15% đạm từ khô dầu đậu tương. Hợp tác xã cung cấp khoảng 50 sản phẩm rau ăn lá, củ quả theo mùa, như cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, rau ngót, rau dền, bắp cải, bí, mướp cho gần 20 bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp cửa hàng. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh cho biết.
Quy trình của chúng tôi là được thứ nhất là các thành viên hợp tác xã cũng như nhân dân được tập huấn về các cái quy trình sản xuất cũng như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón theo cái hướng công nghệ cao. Và cũng quy trình là khi là phải máy nước ngâm ủ từ 5 đến 7 ngày cho nó hết các cái tàn dư của lớp trước đi, và sau đó tung phân cuốc lên cũng như 2-3 ngày và để bắt đầu mới lại gieo hạt. Sử dụng thì hoàn toàn là phân gà, ủ hoai mục hoặc phân bò hữu cơ cũng như là thuốc bảo vệ sinh học.
Còn theo Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ An toàn Bắc Hồng Nguyễn Tuấn Hồng, hợp tác xã đã ký kết tiêu thụ ở các chuỗi siêu thị lớn, bếp công nghiệp và một số trường học trên địa bàn thủ đô với các sản phẩm chủ lực như rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, đậu bắp, mướp hương. Để giám sát chất lượng và nâng cao trình độ canh tác của các thành viên, hợp tác xã đã liên kết với các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sơ chế rau củ an toàn cho nông dân trong xã Bắc Hồng. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ An toàn Bắc Hồng, huyện Đông Anh cho biết:
sau khi hợp tác xã đổi chuyển đổi theo luật thì chúng tôi là kêu gọi là đầu anh em thành viên hợp tác xã, tức là cái giải pháp cái thứ nhất là mình nâng cao cái năng lực cái sản xuất, cái chất lượng cái sản phẩm, đấy, áp dụng cái khoa học kỹ thuật, thành lập các cái tổ sản xuất trong xã trong thôn, hoạt động theo cái sản xuất về cái chất lượng rau, quản lý theo cái mô hình PGS. Thứ hai là đầu tư cái nhà màng nhà lưới để đảm bảo cái chất lượng rau.
Toàn huyện Đông Anh có 800 hecta rau tập trung, trong đó 600 hecta được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, 12 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau an toàn với diện tích nhà sơ chế 776m2, 2 cơ sở được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, 33 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, rau hữu cơ. Trạm đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn trên 90% số hộ tham gia sản xuất rau an toàn về các kỹ thuật canh tác, chương trình sản xuất rau an toàn PGS. Đặc biệt, 100% hộ sản xuất rau an toàn đã được đào tạo lớp tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Nhằm phát triển mạnh các vùng rau an toàn, rau hữu cơ, thời gian tới, huyện Đông Anh tiếp tục hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích sản xuất rau hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước phát triển vùng nông nghiệp sinh thái bền vững. Chú trọng đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại, kết nối theo chuỗi giá trị để hợp tác xã, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm tra 942 cơ sở, chiếm 18,1%, phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính 44 cơ sở vi phạm, chiếm 4,7%, với tổng số tiền phạt trên 150 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang trong quá trình chế biến thực phẩm, có côn trùng động vật gây hại, điều kiện vệ sinh cơ sở chưa đảm bảo, không bố trí riêng biệt về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói, không lưu mẫu thực phẩm hoặc lưu mẫu sai quy định, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhằm đảm bảo công tác quản lý kinh doanh về thực phẩm, từ đầu năm, huyện đã cấp lại và cấp mới 2 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Các cơ sở có giấy chứng nhận còn hạn đạt 91,6%. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh triển khai xây dựng mô hình điểm về kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đồng thời ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với các hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ 95,6%.
Vào thứ Bảy ngày 27 tháng 5 tới, các bác sĩ khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý thường gặp ở trẻ em. Chương trình khám an sinh sẽ được diễn ra từ 7:30 đến 16 giờ tại phòng khám số 258 tầng 2 nhà C2, khu khám bệnh theo yêu cầu. Phụ huynh có thể liên hệ qua tổng đài chăm sóc khách hàng của bệnh viện 1900 1902 để đăng ký. Đến với chương trình, trẻ sẽ được các bác sĩ khám, tư vấn, chụp X-quang và siêu âm miễn phí nhằm phát hiện các bệnh lý thường gặp như các dị tật tiết niệu, các bệnh lý gan, mật, tụy, dạ dày, ruột, các dị tật tay, chân, dị dạng lồng ngực, các khối u lành tính và ác tính. Đặc biệt, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc vùng sâu, vùng xa sẽ được khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ kinh phí.
Chiều tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại dãy nhà tạm cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Đám cháy bùng phát mạnh từ một nhà dân do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa đã lan nhanh bao trùm toàn bộ khu nhà. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàng Mai đã điều động 3 xe chữa cháy và 2 ô tô tiếp nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, nơi xảy ra cháy có nhiều chất dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau một tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cơ bản dập tắt ngọn lửa và dùng máy xúc kéo đổ các nhà bị cháy để dập tàn làm mát. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người. Có khoảng 7 căn nhà tạm với diện tích gần 200m² bị thiêu rụi. Công an quận Hoàng Mai đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong cuộc bầu cử ở Thái Lan, hai đảng lớn nhất đã chấp thuận thành lập liên minh. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan được công bố ngày 15 tháng 5, lãnh đạo Đảng Vì Nước Thái cho biết đảng này đồng ý với kế hoạch thành lập một liên minh với đảng đối lập Tiến Bước và khẳng định không có kế hoạch thành lập chính phủ với bất kỳ đảng chính trị nào khác.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã chính thức công nhận gần 15.200 quan sát viên trong nước và khách mời tham gia giám sát cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ 7 vào 23 tháng 7. Hoạt động đăng ký giám sát viên tham gia giám sát tiến trình tổng tuyển cử ở Campuchia bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc vào ngày 12 tháng 7. Đối với giám sát viên trong nước, và ngày 19 tháng 7 đối với giám sát viên quốc tế. Hiện Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đang tiếp tục xem xét hồ sơ đăng ký giám sát bầu cử của hơn 1.000 giám sát viên và 2 khách mời đặc biệt khác.
Ủy ban châu Âu đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế và dự báo lạm phát cho khu vực đồng tiền chung châu Âu trong năm 2023. Dự báo lần này của Ủy ban châu Âu lạc quan hơn so với dự báo đưa ra cuối năm ngoái. Theo đó, nâng triển vọng tăng trưởng của Eurozone từ 0,9 lên 1,1%. Ủy ban châu Âu cũng nâng dự báo tăng trưởng năm 2024 cho khu vực gồm 20 quốc gia từ 1,5 lên 1,6%.
Cảng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG ngoài khơi lớn nhất thế giới ở Hồng Kông, Trung Quốc đã bắt đầu vận hành thử nghiệm. Cảng LNG này là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi lớn nhất ở Hồng Kông trong những năm gần đây. Bến cảng có thể hỗ trợ cập bến và vận hành đồng thời kho chứa nổi và bộ phận tái hóa khí lớn nhất thế giới. Khí hóa lỏng tự nhiên có thể được chuyển qua các đường ống dưới đáy biển đến hai nhà máy điện lớn tại Hồng Kông, cung cấp nhiên liệu sạch và ổn định cho việc phát điện.
Tổ chức di cư quốc tế tiếp tục kêu gọi đóng góp 58,5 triệu đô la Mỹ để cung cấp trợ giúp nhân đạo cho hơn 1 triệu người di cư dễ bị tổn thương trên tuyến đường phía đông, chạy từ vùng sừng châu Phi đến Yemen và các nước vùng vịnh. Theo Tổ chức di cư quốc tế, việc thiếu ngân quỹ đang khiến số người di cư được hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo bị giảm mạnh, bao gồm hỗ trợ tại các trung tâm phục vụ người di cư dọc theo tuyến đường nêu trên.
Quan chức chính quyền khu vực Sakahola, đông nam Kenya cho biết họ đã tìm thấy hơn 200 thi thể nghi liên quan đến một giáo phái tuyệt thực. Những nạn nhân được cho là của các tín đồ nghe theo lời xúi dục của Paul Mackenzie, mục sư tự xưng. Đối tượng này thành lập giáo phái và bị buộc tội xúi dục những tín đồ bỏ đói con cái và chính bản thân họ cho tới chết, có thể lên thiên đường trước ngày tận thế. Theo các nhà điều tra, phần lớn nạn nhân là trẻ em. Paul Mackenzie và ít nhất 24 người khác đã bị bắt giữ. Các đối tượng bị tòa từ chối tại ngoại trong thời gian điều tra.
Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ đang tiến hành thử nghiệm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại một số sân bay trên khắp nước Mỹ. Công nghệ này là một trong những nỗ lực để xác minh danh tính chính xác hàng triệu hành khách đi qua các sân bay của Mỹ mỗi ngày. Công nghệ này sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng người ở sân bay khớp với giấy tờ tùy thân mà họ xuất trình và giấy tờ tùy thân đó là thật. Sau khi các thông tin được xác nhận là trùng khớp, bản quét ID cũng như ảnh chụp sẽ bị xóa.
Chính phủ Australia thông báo kế hoạch thiết lập một mạng lưới cảnh báo lũ lụt đáng tin cậy ở cấp quốc gia. 3 năm liền hứng chịu hiện tượng thời tiết La Nina, Australia liên tục phát cảnh báo lũ lụt. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Môi trường và nước Australia và Bộ trưởng xử lý tình trạng khẩn cấp cho biết, chính phủ nước này sẽ dành 236 triệu đô la Australia, tương ứng với 157,2 triệu đô la Mỹ trong thập niên tới để xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng cảnh báo lũ lụt quốc gia nhằm bảo vệ các cộng đồng khỏi thiên tai.
Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ giá điện trong đợt cao điểm nắng nóng, trong khi Bộ Giáo dục Singapore cũng linh hoạt đưa ra một số quy định nhằm đảm bảo sức khỏe của học sinh trong thời điểm oi bức. Kênh Channel News Asia dẫn thông báo của Bộ Giáo dục Singapore cho biết, các trường học có hướng dẫn để đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên trong thời tiết nắng nóng. Các trường cũng có thể tìm ra cách giúp học sinh kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, chẳng hạn như cho phép học sinh mặc trang phục thể dục hoặc áo phông của trường, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của các em.
Một giáo sư đại học ở Mỹ vừa phá kỷ lục về thời gian sống dưới nước lâu nhất trong môi trường không được hạ áp. Bên trong căn nhà nghỉ chân dành cho thợ lặn ở độ sâu 9 mét ở Key Largo, vào cuối tuần qua, ông Joseph Dituri đã trải qua ngày thứ 74 sống ở dưới nước. Ông Dituri, người còn có biệt danh là tiến sĩ biển sâu, đã ăn một bữa rau protein gồm trứng và cá hồi được chế biến bằng lò vi sóng, tập thể dục với dây kháng lực, chống đẩy hàng ngày và ngủ trưa trong một giờ.
Bản tin thể thao.
Đương kim vô địch Novak Djokovic bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch giải quần vợt Italia mở rộng năm 2023 bằng màn so tài với tay vợt người Argentina Tomas Echeverri. Trước đối thủ kém mình tới 60 bậc trên bảng xếp hạng của ATP, Djokovic lại có khởi đầu tương đối chậm chạp trong set 1 khi mắc tới 21 lỗi tự đánh bóng hỏng và cần phải tới loạt tie break để phân định thắng thua. Tại đây, kinh nghiệm của tay vợt 35 tuổi đã lên tiếng đúng lúc để giúp Djokovic thắng 7 năm và vươn lên dẫn trước. Thắng lợi trong set đấu mở màn giúp hạt giống số 1 cởi bỏ được tâm lý ở set 2. Những đường bóng của Djokovic vì thế cũng trở nên thanh thoát hơn. Anh bẻ thành công 2 game giao bóng của Tomas Echeverri và tiến tới chiến thắng 7-6, 6-2 sau 1 giờ 51 phút thi đấu. Đối thủ của Novak Djokovic tại vòng 3 sẽ là cựu số 3 thế giới Grigor Dimitrov, người đã loại Stan Wawrinka với tỷ số là 6-4, 7-6. Cũng tại vòng 2, hạt giống số 4 Casper Ruud và hạt giống số 7 Hovland cũng đã có được những khởi đầu thuận lợi. Trong khi Casper Ruud thắng Arthur Rinderknecht 6-4, 6-0 thì Hovland vượt qua Arthur Fields sau 2 set với vùng tỷ số 6-3. Nếu hạt giống số 1 nội dung đơn nam là Novak Djokovic khá vất vả để giành vé đi tiếp, thì hạt giống số 1 nội dung đơn nữ là Iga Swiatek vẫn chưa tìm thấy đối thủ xứng tầm tại Italia mở rộng. Đối đầu với Pavlyuchenkova tại vòng 3, tay vợt người Ba Lan thi đấu áp đảo để thắng set đầu tiên 6-2. Set thứ 2 còn dễ dàng hơn, khả năng di chuyển nhanh nhẹn trên mặt sân đất nện của Iga Swiatek không cho đối thủ một cơ hội. Cô thắng dễ 6-0 để giành vé vào tứ kết giải đấu. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Yelena Ostapenko nhập cuộc không tốt trong trận đấu với Barbora Krejcikova và có thời điểm bị dẫn 1-5 trong set đầu tiên. Thế nhưng tay vợt người Litva đã trở lại mạnh mẽ để thắng trận đấu với tỷ số là 7-6 và 6-0. Vòng 4 của giải golf Byron Nelson chứng kiến phong độ vô cùng ấn tượng của tay golf Jason Day. Tay golf này không mắc một bogey nào, đồng thời ghi tới 6 birdie để thẳng tiến từ vị trí thứ tư lên dẫn đầu và giành luôn chức vô địch. Những cái tên đã dẫn đầu các vòng đấu đã qua như Kim Siu hay Austin Eckrat cũng thi đấu rất ấn tượng ở vòng 4 này khi không mắc một bogey nào. Tuy nhiên lại không thể ghi được nhiều điểm birdie như Jason Day, qua đó chấp nhận xếp đồng hạng 2 với khoảng cách là một gậy. Lên ngôi vô địch đầy cảm xúc tại Byron Nelson, Jason Day có danh hiệu đầu tiên sau 5 năm và anh đã không cầm được nước mắt khi ăn mừng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 39 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ dịu lại trong ngày 19 tháng 5 nhưng gia tăng trong những ngày sau đó. Các tỉnh, thành phố còn lại thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao hơn 36 độ C. Vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.